Hồng Liên Bảo Giám, chương 859, phong cách của Tố Nhân Long, 2, góc truyện audio.com. Tố Nhân Long ra lệnh cho tất cả mọi người truyền đạt mệnh lệnh, mặc dù là liên hợp chiến đấu Tố Nhân Long vẫn là quan chỉ huy cao nhất trong hai đội quân khác. Nghe được Tố Nhân Long ra lệnh dừng tấn công, quân đội của Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cũng dừng đi tới. Tốc độ bọn họ đi tới phía trước không nhanh bằng xa binh của Tô Kính, cho nên còn không có tới gần khu vực ánh sáng màu đỏ bạo phát. Tố Nhân Long đã vào thành, bên cạnh hắn chỉ có hơn 500 người, sau lưng lưng binh lính, phần lớn đều có hai cánh còn chưa có hoàn toàn triển khai. Hắn cũng không nghĩ tới, nê hoàn thành hiểm yếu như vậy, sẽ bị mình vừa đánh mạnh thông suốt đã nắm được lại. Ba mươi mấy cường giả kim đan của đối phương chạy trốn, là vô cùng chí mạng, cũng chuyện không thể nói được. Ở Đông Tần, cho dù là luyện khí sĩ tạm thời đầu nhập vào, cũng sẽ không ở dưới tình hình chiến đấu bỏ chạy như vậy. Ba mươi mấy kim đan, không đủ để chống đỡ thế tấn công của liên quân. Nhưng ngăn cản một đường là có thể. Những luyện khí sĩ trên vũ thánh đảo này, trong lòng cũng quá mức yếu đuối đi. Cuộc chiến đấu có chút tách rời. Tố Nhân Long không thay đổi mệnh lệnh lúc trước bởi vì mục đích chiến đấu là trồng hoa khát máu. Phía trước tách ra một ít cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ là chuẩn bị xem chừng. Quân tiên phong thoáng một cái đã lui về phía sau, tách rời hiện tượng không tính là nghiêm trọng. Chỉ có 500 người của doanh công trình tiến sâu vào trong thành cũng rất nhanh sẽ rút lui trở về. Tướng quân, bắt được một số người, nói là con cháu của Vinh gia, đến đây đầu hàng. Một sĩ binh báo lại, cho hắn đội gông xiềng, dẫn tới. Tố Nhân Long trả lời. Không bao lâu, một người thanh niên tóc trắng, khoác dây xích màu vàng trên người. Tất cả chân khí đều bị phong tỏa quay về trong đan điền khí hải, bị dẫn tới trước mặt Tố Nhân Long. Nói đi, Tố Nhân Long nói ra hai chữ đơn giản, hờ hững nhìn lướt qua người thanh niên tóc trắng. Vinh Nhị, con cháu của Vinh gia, chủ soái Nê Hoàn Thành đã bị ta giết, chỉ là các người vẫn phải lui lại, đại trận ở trung tâm thành thị đã mở ra. Nhiều nhất là trong khoảng thời gian một canh giờ yêu thú thượng cổ rắn chín đầu sẽ bị thả ra ngoài. Vậy thì thế nào? Tố Nhân Long bình thản hỏi. Người thanh niên tóc trắng ngây ra một lúc nói. Rắn chín đầu thượng cổ, đây là dị chủng chân chính. Không phải là huyết mạch yêu thú nào đó sau khi thức tỉnh biến hóa. Điều này tương đương với lực lượng kim đan bát trọng, hơn nữa thuộc tính của rắn chín đầu ta nghĩ các người cũng đã nghe thấy một chút. Hiện tại, mọi người đồn đại thuộc tính có chút khác biệt so với yêu thú thượng cổ. Nếu không có khoảng 3 tới 5 luyện khí sĩ kim đan bát trọng, căn bản không áp chế được con rắn chín đầu này. Người là nói tốc độ của rắn chín đầu không được tốt lắm, cho nên hiện tại chúng ta trốn còn kịp. Ta không phải nói đùa. Người thanh niên tóc trắng nhìn Tố Nhân Long, cho rằng gia hỏa này dáng người hùng vĩ, đầu óc có chút ngu ngốc. Nê Hoàn Thành có vị trí rất tốt, thiếu gia nhà ta muốn đánh xuống, lưu lại cho mình. Nếu như rắn chín đầu phá hủy Nê Hoàn Thành làm sao bây giờ? Người thanh niên tóc trắng đơn giản là muốn hộc máu, lúc này còn suy nghĩ tới Nê Hoàn Thành, nói một chút xem rắn chín đầu có nhược điểm gì. Lúc này, Tố Nhân Long cũng không để ý tới người thanh niên tóc trắng. Hắn vẫn ở trong. Góc truyện audio.com, mảnh kính an toàn, quan sát đánh giá thế cục của chiến trường. Một mảng thành trồng hoa khát máu. Ở khu vực của khát máu, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng suy giảm, gần như không thấy được. Theo hoa khát máu trưởng thành, khí tức huyết sát ở đây hoàn toàn biến mất. Nhược điểm rắn chín đầu chính là tốc độ quá chậm. Hiện tại có hơn 1.000 con chăn lớn mặt người muốn lao ra. Những con chăn lớn mặt người này triển khai giết chóc khiến bên trong phạm vi ánh sáng màu đỏ có sinh mạng bị giết chết hiến tế cho rắn chín đầu. Sớm nói như vậy, không phải xong rồi sao? Tố Nhân Long cười to, ra lệnh, toàn quân, bắt đầu giết chết con chăn lớn mặt người. Tô Kính nhíu mày, đó là một biện pháp nhưng rất mạo hiểm, tình huống bình thường, phía bên mình tập trung không tính là lớn. Rút lui thật ra là lựa chọn tốt, nhưng Tố Nhân Long dụng binh cực ít suy nghĩ tới vấn đề rút lui. Ý tưởng quân sự của Tố Nhân Long chính là làm thế nào vẫn duy trì tấn công, cho dù là ở thời điểm tình thế bất lợi, hắn cũng phải bắt được nơi nhược điểm để tiến hành ra sức đánh mạnh. Nếu như phía trước có 100 vạn đại quân, Tố Nhân Long chỉ có 1 vạn người, hắn sẽ chọn một điểm cắt vào, dùng tốc độ nhanh nhất từ trong vòng vây của kẻ địch xông ra. Đương nhiên đây cũng là tiến hành sách lược căn cứ vào bố trí của kẻ địch. Thông thường loại cục diện này, kẻ địch sẽ chọn bố trí binh lực cơ động theo sau truy kích. Một mình đội quân cơ động không có cách nào ở bên trong loạn quân đuổi theo giết chết đội quân của Tố Nhân Long. Lúc này lựa chọn là lựa chọn của Tố Nhân Long. Mình hoặc là ủng hộ hắn, hoặc là bảo Tố Nhân Long rút lui, sau đó không tiếp tục dùng hắn nữa. Tô Kính chỉ trầm tư một lát lại bỏ qua ý nghĩ ngăn cản Tố Nhân Long. Nếu như Tố Nhân Long thành công, vậy cho dù con rắn chín đầu được thả ra cũng tuyệt đối không đạt được lực lượng kim đan bát trọng. Tối đa cũng chính là trình độ giống như Đường Hà, con chăn lớn mặt người. Mình ngược lại không sợ, chỉ tiếc phải hy sinh không ít binh lính. Tô Kính không có cách nào khiến cho luyện khí sĩ đi đối phó con chăn lớn mặt người. Đặc điểm của con chăn lớn mặt người chính là năng lực đạo thuật phòng ngự rất mạnh. Chỉ có đội quân huấn luyện nghiêm chỉnh mới là biện pháp ứng phó tốt nhất. Lực sát thương của phù tiễn đối với con chăn lớn mặt người và cung tiễn bình thường là giống nhau, ngoại trừ tốc độ bắn ra. Là ai thả ra con rắn chín đầu ra? Lẽ nào hắn không biết rắn chín đầu vừa ra, hủy diệt trước hết chính là Nê Hoàn Thành sao? Sau khi Tố Nhân Long đưa ra quyết định, các bố trí còn lại có thể để cho thủ hạ đi hoàn thành. Hắn quay đầu lại hỏi người thanh niên tóc trắng. Là đệ đệ của ta ra lệnh, hắn nói thà rằng Nê Hoàn Thành bị phá hủy cũng không chịu rơi vào trong tay các ngươi. Cho nên ta giết hắn, đội quân tinh nhuệ của Vinh Gia đều ở nơi này. Nê Hoàn Thành bị phá hủy, Vinh Gia cũng không có khả năng sống yên ổn ở trong Vũ Thánh Đảo này nữa. Cách chương.